Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Giai điệu thiết tha của ca khúc Xin được về hát với sông Thương của nhạc sĩ Quý Lăng đang đưa chúng ta trở về với không gian yên ả, lấp lánh của dòng sông Thương hiền hòa, đôi bờ đục trong, về với vùng đất Bắc Giang sâu nặng nghĩa tình. Dù trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhưng tình đất, tình người vẫn vẹn nguyên, son sắt, chào đón những bước chân người đi xa trở về. Nhớ về sông Thương là nhớ tới những ca khúc đã đi cùng năm tháng với dòng sông lịch sử này. Có thể kể tới một ca khúc tiền chiến nổi tiếng là Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Sau này là Chiều sông Thương của nhạc sĩ An Thuyên, Phổ thơ Hữu Thỉnh. Sông Thương hẹn ước của nhạc sĩ Minh Trí. Qua cầu sông Thương của nhạc sĩ Trần Trung. Xin được về hát với dòng Thương của nhạc sĩ Quý Lăng. Xa rồi sông Thương ơi của nhạc sĩ Vũ Thiết, vân vân.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những giai điệu về sông Thương và lắng nghe chia sẻ của các nhạc sĩ nổi tiếng khi viết về dòng sông Thương thơ mộng sau ít phút nữa. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HBSO tổ chức thành công nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật. Hàng loạt đêm diễn cháy vé, khán giả phải xếp hàng mua vé vào xem. Đặc biệt, những đêm diễn liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu đang diễn ra, khán giả đến xem và ngồi chật khán phòng. Trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu năm 2022, ban tổ chức liên hoan thực hiện buổi tọa đàm các vấn đề xung quanh sự tồn tại và phát triển của loại hình âm nhạc cổ điển trong đời sống hiện nay. Qua đó, đã ghi nhận ý kiến đóng góp của nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ điển. Rõ ràng âm nhạc nào muốn phát triển cũng cần phải có khán giả cộng đồng. Chính vì vậy, để thúc đẩy và lan tỏa sâu rộng hơn nữa nghệ thuật âm nhạc Hàn Lâm, nhất thiết phải xây dựng chuỗi hòa nhạc cổ điển mang thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, nâng chất các chương trình bằng việc mời gọi nhiều ngôi sao lĩnh vực nghệ thuật này cùng tham gia góp sức để tạo chất lượng cho các đêm diễn.
Tiếp nối những thành công, mới đây, nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HBSO đã tổ chức biểu diễn đêm nhạc vũ điệu châu Âu, giới thiệu 3 tác phẩm âm nhạc lớn gồm những vũ khúc tiêu biểu của Tây Ban Nha trích từ vở nhạc kịch Carmen, bản concerto cho clarinet và dàn nhạc của nhà soạn nhạc đương đại Oscar Navarro Tây Ban Nha, bản giao hưởng số 8 của Dvorak Cộng hòa Séc. Cả 3 tác phẩm âm nhạc đặc biệt này được dàn dựng sâu chuỗi, gửi đến khán giả các phong cách âm nhạc đặc trưng châu Âu. Chỉ huy buổi hòa nhạc là nhạc trưởng Leon Post, người Hà Lan. Tham gia biểu diễn trong chương trình còn có nghệ sĩ clarinet Hoàng Ngọc Anh Quân. Anh sẽ diễn độc tấu tác phẩm bản concerto cho clarinet và dàn nhạc.
Tối mùng 10 tháng 12, Hội tụ World Rock Việt Nam sẽ chính thức đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện nhạc rock được tổ chức tại sân trước Hội trường Thống Nhất. Sự kiện sẽ có hơn 10.000 khán giả tham dự. Sự kiện sẽ là một lễ hội nhạc rock quốc tế Rock Festival với hàng loạt hoạt động hấp dẫn dành cho tín đồ nhạc rock vừa được SAG Entertainment chính thức công bố. Lễ hội sẽ quy tụ những nhóm nhạc rock hàng đầu tại Việt Nam và cả sự tham gia của nhiều nhóm nhạc rock quốc tế. Với hình ảnh chủ đạo là cây tre Việt Nam, hội tụ mong muốn sự kiện trở thành sự kết tinh hình ảnh văn hóa của người Việt với rock qua năm tháng, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng rock Việt sôi động hơn, phát triển và đầy nhiệt huyết.
Sau thời gian dài chờ đợi tập 1 của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân mùa thứ 2 đã chính thức lên sóng. Điểm đến đầu tiên của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân On The Rust là cố đô Huế, với trạm dừng Nghênh Lương Đình. Hơn 3.000 khán giả đã có mặt tại Nghênh Lương Đình từ sớm. Trên các hội nhóm mạng xã hội của địa phương, các bạn trẻ chia sẻ khá nhiều hình ảnh chuẩn bị sân khấu của chương trình, kêu gọi nhau đi xem. Chủ đề tập 1 là mối tình đầu, với loạt ca khúc ngọt ngào về tình yêu cũng đều là những bài hit được nhiều người yêu thích. Anh Tú và Lily có màn song ca ca khúc Trà Sữa giữa không gian lãng mạn. Hòa theo tâm trạng về chủ đề này, Đức Phúc mang đến làn gió mới khi thể hiện ca khúc Chúng ta làm bạn được không? Mỗi câu hát khiến khán giả như đồng cảm, mang lại cảm giác lắng đọng, bồi hồi nhớ về một mối tình đơn phương mình từng trải qua.
Dù là sản phẩm âm nhạc được đầu tư lớn nhưng nhiều sao Việt phải ngậm ngùi nhận kết đắng khi bị gỡ ngay trong đêm vì ngôn từ dung tục, hình ảnh phản cảm, khiêu dâm. Trước đó, trong chuyên mục Góc nhìn văn hóa với chủ đề Xóa bỏ ca khúc phản cảm dung tục, quyền lực trong tay khán giả phát sóng trưa ngày 16 tháng 9 của VTV đã trích một phần các MV của Bình Khôn, Chipu và gọi các tác phẩm âm nhạc đó là rác. Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, tất cả các MV nếu có sai phạm đều phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. Lãnh đạo Bộ cũng đã có sự trao đổi với Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Lily để tìm hiểu và sẽ xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.
Các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần. Tiếp theo đây, mời các bạn sẽ tiếp tục lắng lại với những giai điệu về dòng sông Thương Hiền Hòa, thơ mộng và vùng đất Bắc Giang văn hiến trữ tình.
Câu chuyện âm nhạc.
Thưa các bạn, mỗi vùng đất, mỗi miền quê đều gắn bó thân thuộc và mang hồn sắc một dòng sông. Nhà thơ Bế Kiến Quốc đã từng thao thiết hỏi: sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời, sinh bên một dòng sông. Chẳng phải rộng xa một tầm cò vỗ cánh, cũng xinh xinh vài sải chèo quẫy mạnh. Quê hương Việt Nam mượt mượt những cánh đồng, mỗi con người gắn bó một dòng sông. Người Bắc Giang tự hào với dòng sông Thương. Sông còn mang tên Nhật Đức, sông Nam Bình, sông Lạng Giang hay dòng sông Mặt Trời, dòng sông Hoa Đào là những tên gọi gần gũi, thân thương với nhân dân đôi bờ. Sông Thương khởi nguồn từ dãy núi Napa Phước, làng Man, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, rồi chảy vào địa phận tỉnh Bắc Giang, nơi mỏm đồi Kè Sơn thuộc thôn Phú Lợi, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang. Sông chảy vòng sang Yên Thế, xuôi về Tân Yên, qua phủ Lạng Thương, nay là thành phố Bắc Giang, rồi qua vùng Yên Dũng, xuôi xuống hợp lưu với sông Lục Nam, sông Cầu, tạo thành sông Thái Bình.
Sông Thương nằm cạnh phủ Lạng Thương, không dữ dằn, cuồn cuộn như sông Đà, sông Lô, hay mênh mang như sông Hồng, trầm mặc như sông Hương, nhưng lại rất nên thơ, nên nhạc và chứa đầy trầm tích lịch sử, văn hóa. mùa thu năm 1940, nhạc sĩ Đặng Thế Phong khi xuôi thuyền trên sông Thương đã viết nhạc phẩm bất hủ Con thuyền không bến với tình cảm tha thiết. Đêm nay thu sang cùng heo may, đêm nay sương lam mở chân mây, thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng.
Đêm nay thu sang cùng heo may, đêm nay sương lam mở chân mây, thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo may, ví vu qua muôn cảnh mơ say, miền xa lời gió van thông ngàn, ai oán thương ai tàn mơ vàng, lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong trôi trên sông Thương, nước chảy đôi dòng, biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu, trên con sông Thương nào ai biết nông sâu, nhớ khi chiều sương cùng ai chắc ẩn tâm lòng, biết bao buồn thương thuyền mơ buông trôi xuôi dòng, bên mơ dù thiết tha thuyền ơi đừng chờ mong, anh trăng mờ chiếu một con thuyền trong đêm thâu, trên sông bao la thuyền mơ bên nơi đâu.
Cảnh ra đời ca khúc năm 1940, nhạc sĩ Đặng Thế Phong tạm xa gia đình người yêu để lên Bắc Giang ít ngày. Một buổi tối trăng sao vằng vặc, ông cùng bạn bè thuê thuyền cắm sào trên sông Thương cùng nhau hàn huyên. Đúng lúc vui thì có người đến đưa cho Đặng Thế Phong một phong thư. Đó là thư của cô Tuyết, người yêu của ông từ Nam Định gửi lên. Đọc xong thư, ông rất buồn vì biết tin cô Tuyết bị bệnh cả tuần. Chính đêm hôm đó, nhạc sĩ Đặng Thế Phong không sao chợp mắt được, đã viết những câu não ruột. Lướt theo chiều gió, một con thuyền theo trăng trong, trôi trên sông Thương, nước chảy đôi dòng, biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu, trên dòng sông Thương nào ai biết nông sâu. Tháng 6 năm 1942, tại Nhà hát lớn Hà Nội, bài hát lần đầu tiên được nữ ca sĩ Vũ Thị Hiền trình bày làm xôn xao dư luận.
Theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong, trôi trên sông Thương, nước chảy đôi dòng, biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu, trên con sông Thương nào ai biết nông sâu. chắc ẩn tâm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng. Bên mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong. Con thuyền trong đêm thâu trên sông bao la, thuyền mơ bên nơi đâu, trên sông bao la, thuyền mơ
sau Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Sông Thương đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào hơn nữa với người nghệ sĩ. Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng tha thiết: sao tên sông lại là Thương, để cho lòng anh nhớ. Một buổi chiều về bên sông Thương, nhà thơ Hữu Thỉnh đã trào dâng cảm xúc mạnh mẽ và ngay lập tức bài thơ Chiều Sông Thương được ra đời với những câu thơ bất hủ. Đi suốt cả ngày thu vẫn chưa về tới ngõ, dùng rằng hoa quan họ nở tím bờ sông Thương. Ơi con sông màu nâu, ơi con sông màu biếc, dâng cho mùa sắp gặt, bồi cho mùa phôi phai.
Những cảm xúc ấy đã làm nên nhạc phẩm Chiều Sông Thương Đi Cùng Năm Tháng do nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc. Ở đó, con sông được khắc họa như một miền dân ca thấm đẫm tình người, tình đất. Tiếng hát cứ ngân vang như dòng sông hiền hòa, êm dịu, nâng niu, tha thiết. Đi suốt cả chiều quê vẫn chưa về tới ngõ, dùng rằng câu quan họ nở tím bờ sông Thương. Nước vẫn chảy đôi dòng, chiều uốn cong lưỡi hái, những gì sông muốn nói, cánh buồm giờ hắt lên. Cảnh sắc quê hương hữu tình nên thơ, một tình quê chan chứa trong chiều sông Thương, đầy sắc mắc, vương vấn.
Thank you. chiều thu vẫn chưa về tới ngõ, rung răng câu quan họ nở tim bờ sông thương. Nước vẫn chảy đôi sông chiều buồn cong lưới hai, những gì sông muốn nói cánh buồm giờ hát lên. Ơi con sông màu nâu hạt phù sa cô tích, mấy cô trên đông lúa xanh non nà, tóc mây là đà xóa vào chiều thu thương nhớ. Mắt em dài hoa cầu. Ơi con sông màu nâu hạt phù sa cô tích, mấy cô trên đồng lúa xanh non nà, tóc mây là đà xóa vào chiều thu thương nhớ. Mắt em dài hoa cầu.
Về với sông thương, để về với dòng sông kỷ niệm, nơi chất chứa biết bao những hạnh phúc và khổ đau của những phận người hai bên lở bên bồi. Cây cầu sắt bắc qua sông thương đã từng được coi là hàm rồng thứ hai trên miền Bắc, như bắc nhịp nối quá khứ với hiện tại trong tâm hồn của nhiều người dân nơi đây. Và câu chuyện lịch sử như vừa mới diễn ra.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, sông Thương đã chứng kiến biết bao chàng trai Hà Thành xếp bút nghiên, cầm súng qua sông Thương lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong ký ức của nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng, chàng sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội năm xưa, còn mãi ký ức về dòng sông Thương, nơi bắt đầu cho những mối tình đồng đội vào sinh ra tử. Trong nhật ký của mình, ông đã viết: "Sông Thương ơi, có phải con sông năm xưa, đám lính sinh viên Tổng hợp 6971, chúng tôi đêm nhớ nhà, nằm nghe tiếng nước chảy rì rào, thao thiết. Nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng và nhiều đồng đội đã qua được sông Thương trở về nhà, và cũng nhiều đồng đội mãi chẳng thể về hát với sông Thương, gửi lại tuổi 20 mãi mãi bên kia dòng Thương xanh." Sau này, nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng cùng với nhà văn Nguyễn Thế Tường, đồng đội của ông, đã cùng nhau viết ca khúc "Xin được về hát với sông Thương" như để khắc ghi tình đồng đội vẹn vẽ với dòng Thương.
Về với dòng sông Thương. Chia xa lâu rồi
anh còn nhớ bên chiều xưa. Chia xa lâu rồi ai có về hát với sông
âm nhạc.
Các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Thương. Cuộc đời ông đã có không ít kỷ niệm với dòng sông bên trong bên đục này. Ngay sau đây, phóng viên Yên Hà sẽ cùng thính giả Âm nhạc và Đời sống gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng để lắng nghe ông chia sẻ về những kỷ niệm với sông Thương cũng như cảm hứng sáng tác ca khúc Xin Được Về Hát Với Sông Thương.
Dạ vâng ạ, tôi được biết rằng là nhạc sĩ Quý Lăng đã có rất là nhiều những cái kỷ niệm với dòng sông Thương đúng không ạ? Đặc biệt là anh đã có những cái năm tháng lớn lên ở bên dòng sông này. Vậy đầu tiên anh có thể chia sẻ cùng với quý vị thính giả đang nghe đài đôi chút về những cái kỷ niệm, đặc biệt là những cái ký ức không bao giờ quên của mình không ạ?
Gia đình tôi thì ở ngay chỗ làng kế. Sau những năm tháng chiến tranh ấy thì là gia đình có mua đất ở trên đấy. Và tuổi thơ tôi thì có thể nói là ngay từ hồi học sinh đã những cái kỷ niệm đầy ắp nó trôi qua trên cái dòng sông này. Ví dụ như những cái tôi không bao giờ quên được những năm tháng mà khi sơ tán ở Đồng Việt, Yên Dũng lúc ấy đang học cấp 2. Rồi đến một cái trận lũ lụt khủng khiếp năm 1968 thì gia đình bắt đầu mới quay về Tân An. Và từ Tân An thì tôi lại phải đi học ở bên trường cấp 3 Yên Dũng một năm. Thế thì tất cả những cái gì kỷ niệm mới trôi qua là những cái mùa hè của cái tuổi học trò. Thế rồi cùng bạn bè trên cái dòng sông bến Bến Đám này, thế rồi Yên Dũng này, rồi thì ngay thậm chí là cả đến cuối cái đoạn sông, tức là đến cái chỗ Lục Đầu Giang ấy, là cái tuổi học trò trung học, bây giờ gọi là trung học, ngày xưa là cấp 2 ấy, thì chúng tôi đã trải qua những cái dòng sông, đã đi qua những cái dòng sông ấy. Thì những năm tháng học trò là những, rồi thì chiến tranh nó khắc sâu vào trong cái hình ảnh mình. Cái đồng thời cũng phải nói rằng là trong cái ca khúc nó viết về cái dòng sông này thì tất cả những cái hình ảnh ấy nó được tái hiện trong cái lời ca từ, ngoài giai điệu là những cái năm tháng vất vả của cha mẹ, vất vả của cha mẹ, không phải chỉ có riêng tôi mà của bạn bè đồng đội. Thế rồi thì thậm chí là năm lớp 8, lớp 9 là chúng tôi đã phải tiễn cả chân cả những người bạn của mình là đã lên đường đi nhập ngũ, bởi vì ngày xưa đi học cấp 3 thì cấp 2 là rất nhiều bạn là do cái điều kiện là đi học muộn, cho đến năm hết lớp 7 cái là có người đã 18 tuổi rồi. Đấy. Thế thì đến năm 1968 thì tôi nhớ là một cái trận lũ vỡ đê ở Yên Dũng. Thế là gia đình cả một cái giải đất mênh mông, nước lũ đổ về. Thế là gia đình chạy về trên Tân An. Thế vào Tân An thì tôi đi học cấp 3 ở bên Yên Dũng. Thế thì hàng tuần thì quay lại đi ra qua cái bên phà Bến Đám ấy. Thế thì những cái kỷ niệm ấy, rồi thì cùng với lại các bạn là những ngày mưa lũ, những cái ngày mà nắng rét là triền miên như vậy, thì những cái đó nó không, nó là một cái hình ảnh nó khắc sâu vào trong cái tâm khảm của mình. Đấy. Thế rồi thì ngoài những cái chuyện đó ra thì cũng phải nhớ lại những cái năm sơ tán ấy, thì là cái tuổi học trò ở bên những vườn ổi, bên những góc bầu, cái làng nhỏ ở thôn quê, những cái đó là nó in dấu vào trong cái ký ức của mình. Thế thì cũng rất may là cái tuổi thơ nó trẻ trung và sôi động, và nó để lại trong mình nhiều những cái kỷ niệm.
Và điều quan trọng là những cái kỷ niệm vui buồn đấy đã gắn với dòng sông Thương, cái con sông rất là đáng tự hào của người dân Bắc Giang, đúng không ạ? Và sau này khi mà lớn lên là một chàng trai 18 đôi mươi thì anh cũng đã có những cái năm tháng cùng với đồng đội là những cái chàng trai của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đúng không ạ? Về đây để tập kết, rèn luyện, chuẩn bị vào Nam kháng chiến, đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ đôi chút về những cái năm tháng đấy cùng với các cái đồng đội của mình rèn luyện như thế nào được không ạ?
Năm 1971 thì là một cái đợt huy động toàn bộ cái khối sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên miền Bắc nhập ngũ. Thế thì bọn tôi cùng với lại Thế Tường, cùng với lại Phạm Thành Hưng, Nguyễn Hải Triều, vân vân, và một số các bạn khác thì lên đường nhập ngũ. Thế mà cũng một cái duyên cớ tình cờ nào là bọn tôi là lại về đóng quân trên cái đất ngày xưa gọi là đất Hà Bắc. Đấy. Thế thì những năm tháng tập luyện, huấn luyện ở trên này 3 tháng trời, rồi chúng tôi mới chia tay nhau, rồi thì mỗi người đi một ngả vào chiến trường. Thế thì cũng phải nói thật, đêm đêm nằm trên cái đồi Bạch Đàn ở trên cái làng Tân Trung ở trên chợ Nhã Nam như vậy. Thì ngoài những cái giờ phút tập luyện ra thì chúng tôi là nó như cảm thấy cái tiếng rì rào của dòng sông, của cái dòng sông Thương, sông Cầu. Đấy, trong cái đất Hà Bắc ngày xưa nó có cả hai dòng sông ấy. Thì một cái dòng sông Thương ấy, cũng như dòng sông Cầu ấy, là nó gắn liền với một cái thi ca của cái đất Hà Bắc nói chung ngày xưa và ngày nay ở đất Bắc Giang. Người ta còn có cái câu là sông Thương bên lở bên bồi. Thế thì những cái năm tháng ấy là chúng tôi đã ở cùng nhau. Thế rồi thì chúng tôi cũng tiễn bao nhiêu người đi qua dòng sông ấy, và rồi thì có những người đã quay trở lại. Ngay như bản thân tôi thì năm 1968 là tôi đã rời quê hương rồi, tức là đã đi học cái lớp học cái toán đặc biệt của tỉnh Hà Bắc, ngày xưa nó đạt Yên Phong. Thế rời quê hương từ ngày đấy mà đến nay đúng là cũng chẵn 50 năm mà thì tôi thì ở ngoài Hà Nội. Thế nhưng mà một lòng đau đáu nhớ về quê nhà, cũng nói thật là không, mình xin được về thì lý do là bởi vì tại sao xin về mình vẫn về, nhưng mà cái gì đó mình không ở lại đây nữa, trên tất cả những cái dấu ấn ấy nó in vào trong cái tâm khảm của mình. Thế mặt khác thì cái dòng sông ấy cũng phải để lại, ngày xưa thì chúng tôi cũng là rất là cái dân học qua tự nhiên nhưng mà rất yêu văn học nghệ thuật, những cái làn điệu dân ca của quan họ Kinh Bắc, nói chung là nó để lại cái dấu ấn trong cái sáng tác âm nhạc của mình sau này.
Có người trong những cái người đồng đội của anh đã từng gắn bó và rèn luyện bên nhau ở bên dòng sông Thương đã nói rằng là các đồng đội có ai qua sông Thương thì về, và có những người mãi mãi không đi qua sông Thương để trở về nhà, đúng không ạ? Có phải đó chính là những cái ký ức mạnh mẽ để mà tạo nên những cái cảm xúc khi anh viết cái ca khúc Xin Được Về Hát Với Dòng Thương ạ?
Cái dòng sông này đúng là nó gắn với những cái kỷ niệm từ cái thời ấu thơ, lúc đi học cho đến sau này trở thành người lính. Là bạn bè tôi cũng vậy, có những người đã đi qua dòng sông này, nói như Mạc Yên, tức là phó giáo sư Phạm Thành Hưng ấy, là có những người đi qua và mãi mãi không quay trở lại, để lại một cả những cái tiếc thương của đồng đội, của bạn bè đáng tự hào cho những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh. Mà không phải chỉ đợi đến lúc mà bọn tôi, những người sinh viên vào lính đâu. Ngay từ năm, như tôi nói là ngay từ năm lớp 8, 9, tôi cũng đã tiễn đưa rất nhiều những bạn bè của mình học ở trường cấp 3 Yên Dũng. Và họ đã đi, rồi sau này cũng có người trong số họ, có người không bao giờ quay trở lại. Và để thăm lại cái dòng sông Quế Hà, thậm chí họ đã nằm lại mãi ở những cái cánh rừng, ở những cái dòng sông ở khắp miền Tổ quốc. Đấy, ví dụ như là như Thạch Hãn, đấy, rồi như gọi như ở Cửu Long, thì ở đất nước mình đâu nó cũng có những dòng sông. Mỗi một dòng sông được gắn với cái tuổi thơ của mỗi người, nhưng đặc biệt cái dòng sông Thương nó cũng đã, dòng sông của, như ta nói là dòng sông của những thi ca, của văn học, của nghệ thuật, và rất nhiều tác giả cũng đã miêu tả nó và đưa những tình cảm của mình gửi gắm, là tình yêu quê hương, rồi tình yêu lứa đôi, rồi những tình bạn, là nó khắc sâu ở trong mỗi một con người.
Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của nhạc sĩ Quý Lăng ạ.
Các bạn thân mến, các bạn vừa gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng, tác giả của ca khúc Xin Được Về Hát Với Sông Thương. Trước khi chia tay quý vị thính giả, chương trình Âm Nhạc Và Đời Sống xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết, Xa Rồi Sông Thương Ơi. Ca khúc được sáng tác trong cuộc vận động sáng tác về đất và người Bắc Giang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả với những giai điệu thiết tha, sâu lắng.
Xa rồi sông Thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi cứ chiều chiều buông lơi. Xa rồi sông Thương ơi, biết bao giờ trở về lại được nghe em hát câu quan họ người ơi.
Chương trình Âm Nhạc Và Đời Sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây xin tạm dừng. Thu Loan
và Hoàng Sơn
xin kính chào và hẹn gặp lại.